tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui cảm tạ Chúa vì tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay. Cầu xin lời Chúa dạy qua đời sống những nhân vật được ghi lại trong Thánh Sử tiếp tục có nhiều điều dạy dỗ, nhắc nhở chúng ta là con dân Chúa đang sống trong thời đại cuối cùng. Suốt mấy tuần qua, chúng ta học về gia đình ông bà Amram và Jochebed. Chúng ta biết ông bà có ba người con là Aaron, Miriam và con trai út là Môi-se. Chúng ta đã nhìn vào Kinh Thánh để học về Miriam và Aaron và cũng đã biết khá nhiều về Môi-se. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài cuối cùng về gia đình này, đặc biệt là về Môi-se, người con trai út của ông bà Amram. Môi-se được Chúa cứu sống khi là em bé, và sau đó được Chúa dùng cách đặc biệt để lãnh đạo con dân Ngài. Vì vậy, Môi-se có một vị trí rất quan trọng trong lịch sử con dân Chúa. Nói về vị trí của Môi-se trong lịch sử con dân Chúa, chúng ta thấy nhiều điều đặc biệt như sau. Trước hết, điều thứ nhất, Môi-se là vị lãnh tụ lớn của người Do Thái. Theo Kinh Thánh ghi lại, đặc biệt là qua bài giảng của chấp sự Ê-tiên trong sách Công vụ các sứ đồ chương thứ 7, chúng ta thấy cuộc đời của Môi-se được chia làm ba giai đoạn rõ ràng. Mỗi giai đoạn kéo dài 40 năm. 40 năm đầu, ông được nuôi dưỡng và dạy dỗ trong cung điện Ai Cập, thu thập những kiến thức của nền văn minh Ai Cập. 40 năm sau đó, Môi-se được Chúa rèn luyện qua nếp sống gian khổ của một người du mục trong đồng vắng. Và đến lúc 80 tuổi, ông được Chúa giao cho trách nhiệm lãnh đạo con dân Ngài. Suốt 40 năm trong vai trò lãnh đạo, Môi-se đã áp dụng những gì ông được học hỏi trong 80 năm trước đó. Trách nhiệm của Môi-se thật là nặng nề. Chẳng hạn như, ông phải điều đình với Pha-ra-ôn, hoàng đế Ai Cập, để xin cho cả triệu người nô lệ Do Thái được rời khỏi Ai Cập, trở về quê hương. Sau đó, ông lãnh đạo đoàn dân Do Thái khoảng 1 triệu người đi suốt 40 năm trong đồng vắng mênh mông, nguy hiểm để đưa họ vào miền đất hứa Canaan. Qua cuộc đời và chức vụ của lãnh tụ Môi-se, chúng ta thấy sự chuẩn bị Chúa dành cho ông trước khi giao phó cho ông chức vụ to lớn và nặng nề đó. Chúa dự bị một cách rõ ràng và diệu kỳ. Tất cả những gì Môi-se làm theo lệnh Chúa ban truyền đều được ghi lại trong Thánh Sử, từ sách Xuất Ai Cập ký đến sách Phục Truyền Luật Lệ ký. Qua những chi tiết Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy lãnh tụ Môi-se có những đặc điểm sau đây. Trước hết, ông là vị tiên tri lớn của con dân Chúa. Tiên tri là người nhận sứ điệp trực tiếp từ Đức Chúa Trời để truyền lại cho con dân Ngài. Trong thời gian Môi-se lãnh đạo dân Do Thái, Đức Chúa Trời phán dạy họ qua Môi-se. Tất cả các mạng lệnh Chúa ban truyền, Ngài đều phán trực tiếp với Môi-se, và ông nói lại cho A-rôn biết, hoặc là nói thẳng với dân chúng. Môi-se là vị tiên tri duy nhất được nói chuyện trực tiếp với Đức Chúa Trời, được đến gần Chúa và được Chúa gọi đến chính tên ông. Môi-se cũng là người duy nhất được Chúa ban đặc ân lên núi Sinai gặp Ngài. Theo chi tiết ghi trong Xuất Ai Cập ký chương 19 và 20. Lần thứ nhất Môi-se lên núi Sinai, Chúa ban 10 điều răn cho con dân Ngài qua ông. Lần thứ hai Môi-se lên núi gặp Chúa, thì sách Xuất Ai Cập ký chương 24 ghi như vậy. Môi-se lên núi và mây bao phủ núi, vinh quang của Đức Giê-hô-va ngự trên núi Sinai. Trong 6 ngày, mây bao phủ núi. Sang ngày thứ 7, Đức Giê-hô-va gọi Môi-se từ giữa đám mây. Vinh quang của Đức Giê-hô-va tỏa ra như một đám lửa đang bừng cháy trên đỉnh núi, trước mặt dân Israel. Môi-se bước vào giữa đám mây và đi lên núi. Ông ở trên núi 40 ngày, 40 đêm. Trích Xuất Ai Cập ký chương 24, từ câu 15 đến 18, theo bản hiệu đính. Và trong chương thứ 33, câu 11, sách Xuất Ai Cập ký ghi rõ như vậy. Đức Giê-hô-va nói chuyện với Môi-se, mặt đối mặt, như một người nói chuyện với bạn mình. Và chính Chúa cũng phán rằng, Môi-se được ơn trước mặt Ngài. Khi con dân Chúa thấy Môi-se lên núi Sinai đã quá lâu mà không trở lại, họ nghĩ ông đã chết, nên nhờ A-rôn làm tượng con bò bằng vàng để thờ lại. Đức Chúa Trời nổi giận định tiêu diệt con dân Ngài. Nhưng Môi-se cầu khẩn xin Chúa tha thứ cho họ, và Chúa đã nhậm lời cầu xin của Môi-se. Sau đó, Môi-se khẩn khoản cầu xin Chúa cùng đi với con dân Ngài để đưa họ vào vùng đất hứa. Chúa nhậm lời ông. Ngài phán với Môi-se như sau. Ta sẽ làm điều con cầu xin ta, vì con được ơn trước mặt ta, và ta biết đích danh con. Trích Xuất Ai Cập ký chương 33, câu 17. Tuy nhiên, theo phần cuối của Xuất Ai Cập ký chương 33, khi Môi-se thưa với Chúa, xin cho con được chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài, Chúa cũng ban một đặc ân, một vinh dự lớn cho Môi-se. Chúa phán, con không thể nhìn thấy mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Đức Giê-hô-va lại phán, này, có một chỗ gần ta, con hãy đứng trên tảng đá. Khi vinh quang ta đi ngang qua, ta sẽ để con trong kẽ đá và lấy bàn tay ta che con cho đến khi ta đi qua rồi, ta mới rút tay lại. Con sẽ thấy phía sau ta, nhưng không được thấy mặt ta. Đặc điểm thứ ba là qua Môi-se, Đức Chúa Trời truyền ban 10 điều răn và các luật lệ cho con dân Ngài. Bản 10 điều răn mà chúng ta có trong ngày nay, cũng như cả bộ luật trong Kinh Thánh Cựu Ước, là do chính Đức Chúa Trời ban truyền cho con dân Ngài qua tiên tri Môi-se. Bản 10 điều răn, hay còn gọi là 10 điều luật Chúa, không phải là luật lệ Chúa ban cho người Do Thái mà thôi, nhưng là cho mọi người trên thế giới qua mọi thời đại. Đây là tiêu chuẩn sống Chúa ban, gồm 4 điều luật chúng ta phải tuân giữ để bày tỏ lòng kính yêu Chúa, tôn thờ Ngài. Và 6 điều còn lại chúng ta cần tuân giữ trong mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh. Khi Kinh Thánh Tân Ước nhắc đến luật pháp là nói đến Môi-se, và khi nói đến Môi-se là nói đến luật pháp mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người. Trong Kinh Thánh Tân Ước, khi giải thích về Đấng Mê-si cho các môn đồ, Chúa Giê-xu đã nhắc đến Môi-se là nhân vật quan trọng nói tiên tri về đấng cứu thế. Phúc âm Luca chương 24 ghi như sau. Bây giờ, Đức Chúa Giê-xu phán với họ: Các con thật dại dột và có lòng chậm tin lời các nhà tiên tri đã nói. Chẳng phải đấng Christ phải chịu thương khó như vậy rồi mới bước vào vinh quang của mình sao? Rồi, Ngài bắt đầu từ Môi-se đến tất cả các nhà tiên tri mà giải thích cho họ những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Và Chúa phán: Mọi điều đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Chúng tôi vừa trích đọc Phúc âm Luca chương 24, câu 25 đến 27 và câu 44. Điểm đặc biệt thứ tư của Môi-se là ông là tác giả năm sách đầu tiên của Cựu Ước. Năm sách đầu tiên của cả bộ Kinh Thánh cũng là năm sách trong Cựu Ước. Đó là Sáng Thế Ký, Xuất Ai Cập Ký, Lê Vi Ký, Dân Số Ký và Phục Truyền Luật Lợi Ký. Những sách này được gọi là Ngũ Kinh Môi-se vì do chính Môi-se viết. Khi đã làm xong trách nhiệm Chúa giao, giải phóng con dân Chúa ra khỏi ách nô lệ của người Ai Cập và dẫn dắt họ vào miền đất hứa Canaan, thì chính Môi-se không được đặt chân vào đất hứa. Dù vậy, Chúa cho Môi-se được nhìn thấy cả vùng đất mà Chúa hứa ban cho con dân Ngài. Sau đó, Môi-se chết trong đồng bằng Mô-áp trên núi Nê-bô và ông được chính Đức Chúa Trời chôn cất. Kinh Thánh ghi về cái chết của Môi-se như vậy. Môi-se qua đời khi ông được 120 tuổi, nhưng mắt ông không mờ, sức ông không giảm. Con dân Israel thương khóc Môi-se suốt 30 ngày trên cao nguyên Mô-áp. Sau đó, họ chấm dứt những ngày thương khóc và để tang cho Môi-se. Trích Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 34, câu 7 và câu 8. Và Kinh Thánh ghi tiếp như sau. Về sau, trong Israel không còn xuất hiện một nhà tiên tri nào giống như Môi-se, người được Đức Giê-hô-va biết mặt đối mặt. Không ai như ông, người được Đức Giê-hô-va sai làm những dấu lạ phép màu tại Ai Cập, trước mặt Pha-ra-ôn, quần thần của ông và cả xứ sở của vua ấy. Không ai thực hiện được những việc vĩ đại và đáng sợ như cánh tay mạnh mẽ của Môi-se đã thực hiện trước mắt toàn dân Israel. Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 34, câu 10 đến câu 12.
Chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa từ ái ban cho quý vị và gia đình được mọi sự bình an trong ơn lành của Ngài. Cảm tạ Chúa, hôm nay chúng ta lại có cơ hội học về những vấn đề thực tế trong đời sống, theo nguyên tắc của lời Chúa trong Kinh Thánh. Trong các tuần qua, chúng tôi trình bày đề tài Ngôn ngữ yêu thương của trẻ con, theo quyển sách của tác giả Gary Chapman và Ross Campbell. Có lẽ quý vị còn nhớ, năm ngôn ngữ yêu thương chính của trẻ em là truyền cảm qua xúc giác, lời khẳng định hay lời xây dựng, thì giờ chất lượng dành cho các em, quà tặng và hành động phục vụ. Em Phi, 14 tuổi, chia sẻ như sau. Em nói, em biết bố thương em vì khi em chơi banh, bố thường reo hò khích lệ em. Khi chơi xong, bố nói, cảm ơn con đã cố gắng hết sức mình. Ông thường nói với em, khi chơi, điều chính yếu không phải là thắng, nhưng là phải cố gắng tối đa. Có khi em lầm lỗi trong khi chơi, nhưng bố không la mắng. Ông chỉ nói, con đừng lo, nếu con cố gắng hết sức, lần sau con sẽ chơi khá hơn. Thưa quý vị, trong tiến trình chuyển đạt tình yêu thương đối với con cái, lời nói rất quan trọng vì nó có một sức mạnh to lớn. Những lời yêu thương trìu mến, lời khen tặng, khích lệ, cũng như những lời chỉ dạy, chân thành, nhiệt tình, nói lên cùng một điều. Đó là nói lên lòng yêu thương và quan tâm chân thành. Những lời ngọt ngào yêu thương đó giống như những giọt nước mưa ấm áp, êm dịu tưới vào tâm hồn con trẻ, giúp tấm lòng đứa bé được vuông tưới, khiến các em được bình an và cảm thấy mình có giá trị. Dù những lời quý báu đó chúng ta chỉ nói qua một lần, nhưng các em sẽ không quên mà ghi nhớ mãi và sẽ để lại ảnh hưởng tốt đẹp trên các em suốt cả cuộc đời. Tương tự như thế, những lời giữ như dao cắt vào lòng, dù chúng ta chỉ nói ra trong giây phút bốc đồng, giận dữ, có thể làm tổn thương danh dự con, khiến các em nghi ngờ khả năng của mình và giá trị của chính mình. Vì các em nghĩ rằng người lớn tin chắc vào những gì mình nói. Một câu châm ngôn của người Do Thái ngày xưa mô tả đúng thực tế này. Châm ngôn chương 18 câu 21 dạy như vậy. Sống chết ở nơi quyền của lưỡi. Ngôn ngữ yêu thương thứ hai là lời khẳng định hay lời xây dựng. Một số trẻ em cảm thấy mình được yêu thương khi nghe những lời nói tích cực, xây dựng. Lời tích cực này không nhất thiết là lời nói mẹ thương con hay bố thương con. Trước khi hiểu được ý nghĩa của lời nói, các em nhỏ đã biết tiếp nhận tình cảm từ người chung quanh. Giọng nói, cách nói, sự chăm sóc, ôm ấp, dịu dàng đều diễn đạt tình yêu thương nồng ấm. Cha mẹ nào cũng thích nói chuyện với những đứa con nhỏ. Đứa bé mới sinh hiểu được tình thương của cha mẹ qua nét mặt của cha mẹ, qua giọng nói yêu thương kèm theo sự ôm ấp, âu yếm của cha mẹ. Vì các em nhỏ tăng trưởng từ từ, dần dần trong khả năng sử dụng những từ ngữ và ý niệm trừu tượng, nên nhiều khi các em không hiểu được ý của cha mẹ qua những lời cha mẹ nói với các em. Ngay cả khi chúng ta nói, mẹ thương con, yêu thương là một ý tưởng trừu tượng. Các em nhỏ không thể nhìn thấy yêu thương như các em nhìn thấy quyển sách hay đồ chơi. Vì trẻ con thường nghĩ đến những gì cụ thể, chúng ta cần giúp các em hiểu là chúng ta hàm ý gì khi chúng ta nói lời yêu thương. Câu mẹ thương con sẽ có nhiều ý nghĩa đối với các em khi các em có thể nối liền câu nói đó với cảm xúc yêu thương đến từ cha mẹ qua sự ôm ấp gần gũi của cha mẹ. Ví dụ như vào buổi tối, trước khi con đi ngủ, chúng ta đọc sách cho con nghe. Khi đọc đến một chỗ trong sách mà các em cảm nhận được tình yêu thương, sự ấm cúng, chúng ta có thể nói nhỏ vào tai con, mẹ thương con lắm. Khi các em hiểu được ý nghĩa của câu mẹ thương con, Chúng ta có thể dùng câu nói này bằng nhiều cách khác nhau, vào những trường hợp khác nhau, để các em có thể nối liền câu nói đó trong những trường hợp bình thường. Như khi cha mẹ đưa các em đi học hay đưa các em đi chơi với bạn, chúng ta cũng có thể kết hợp lời nói yêu thương với lời khen con về một điều gì đó nơi con. Một bà mẹ nọ nói rằng, khi còn nhỏ, mỗi lần mẹ chải tóc cho cô, thường khen là cô có màu tóc đẹp. Lớn lên cô mới biết là màu tóc của cô ít ai có. Nhưng dù vậy, cô không mặc cảm về màu tóc của mình. Lời khen của mẹ đã giúp cô có cảm nghĩ tích cực về chính mình. Nói về lời khen, chúng ta biết lời khen và tình thương là hai điều chúng ta thường gộp chung lại khi nói chuyện với các con. Nhưng chúng ta cần phân biệt hai điều này. Tình thương là điều chúng ta bày tỏ để nói lên tình cảm của chúng ta đối với con. Vì chúng ta yêu thích những bản tính của con hay khả năng Chúa ban cho con. Ngược lại, chúng ta chỉ nói lời khen khi con làm một điều gì đặc biệt. Chẳng hạn như khi con ngoan ngoãn, con học giỏi hay có cách xử sự tốt. Lời khen là điều chúng ta bày tỏ đối với những điều đứa bé không phải tự nhiên có, nhưng là điều đứa bé có quyền chủ động, muốn làm hay không muốn làm, đã làm hay không làm. Để lời khen của chúng ta thật sự có ý nghĩa đối với con, chúng ta cần cẩn thận khi dùng lời khen. Nếu chúng ta khen con quá thường xuyên, việc gì con làm cũng khen, lời khen đó sẽ có ít tác dụng. Ví dụ chúng ta nói, con gái của mẹ ngoan quá. Đây là lời khen rất giá trị. Nhưng chúng ta phải dùng lời khen này đúng lúc, đúng chỗ. Khi con cái làm được điều gì tốt, các em cảm biết là mình làm được điều tốt và mong được khen. Lúc đó lời khen của chúng ta sẽ có tác dụng lớn. Lời khen sẽ không có tác dụng bao nhiêu nếu chúng ta khen con. Con giỏi quá. Nhưng sự thật là điều các em làm đó chỉ là điều bình thường, không có gì đặc biệt. Trẻ con biết khi nào chúng ta khen đúng với điều các em làm và khi nào chúng ta khen chỉ là để cho các em vui mà thôi. Và các em có thể nghĩ lời khen cho các em vui là lời khen không thành thật. Một lý do khác khiến lời khen không đúng chỗ rất là nguy hiểm. Đó là có một số các em khi làm gì cũng được khen. Các em nghĩ rằng đó là điều tự nhiên. Và rồi các em trông mong người lớn lúc nào cũng phải khen các em. Điều nguy hiểm là nếu trong một lần nào đó các em không được ai khen, các em sẽ nghĩ có lẽ là vì các em có lỗi lầm, hay là vì các em quá dở, quá tệ, nên không được khen. Và vì thế các em lại đâm ra lo lắng. Dĩ nhiên chúng ta muốn nói lời khen với những đứa con nhỏ mà chúng ta yêu thương. Nhưng chúng ta cần cẩn thận để lời khen của chúng ta là thành thật và xứng đáng. Nếu không, các em có thể nghĩ là chúng ta chỉ nói cho các em vui hoặc là các em sẽ cho chúng ta không thành thật. Về lời khích lệ, chúng ta cũng cần để ý. Khích lệ có nghĩa là giúp cho thêm can đảm. Khi nói lời khích lệ con, là chúng ta giúp con thêm can đảm để cố gắng nhiều hơn. Đối với những đứa bé con, tất cả mọi điều đều mới mẻ, như tập đi, tập nói, tập đi xe đạp, vân vân, đều mới lạ và cần nhiều can đảm mới dám làm. Qua lời nói, chúng ta có thể khích lệ con hoặc là làm cho con nản lòng. Những người nghiên cứu về lời nói cho biết trẻ con học nói bằng cách bắt chước người lớn. Tiến trình tập nói sẽ tiến triển tốt đẹp khi người lớn không những nói rõ ràng từng tiếng, nhưng cũng nói lời khích lệ để giúp đứa bé cố gắng nói cho đúng. Khi dạy, con nói, chúng ta cần nói những câu như, con nói được rồi, con nói đúng rồi, con giỏi lắm. Những câu này không những giúp con cố gắng nói cho đúng, nhưng cũng giúp các em phát triển về cách nói năng và sử dụng ngôn từ sau này. Chúng ta cũng khen con khi các em cư xử tốt với người chung quanh, với anh chị em trong gia đình, với bạn bè cùng tuổi. Ví dụ, khi con chia sẻ đồ chơi với bạn hay nhường bạn, chúng ta nên khen. Những lời khen đó sẽ khích lệ các em cư xử tốt thay vì sống theo bản năng tự nhiên là tranh giành và ích kỷ. Chúng ta không nên xem thường ảnh hưởng lớn lao, tốt đẹp khi chúng ta nói lời khích lệ con cái. Thật ra, phải nhận rằng người Việt chúng ta ít khi nào nói lời khích lệ ai. Chúng ta thường phê phán và chê nhiều hơn là khen hay khích lệ. Đối với con cái lại càng tệ hơn nữa. Ít cha mẹ nào khen con hay khích lệ cho con lên tinh thần. Có lẽ chúng ta đều có thể nhớ lại những lời la mắng, chê trách của cha mẹ khi còn nhỏ, nhưng không thể nhớ một lời khen nào của cha mẹ, vì những lời khen đó quá ít hoặc là không có. Sở dĩ có điều đáng tiếc đó là vì hầu hết các bậc phụ huynh tin rằng cha mẹ không nên khen con, e con nghĩ là mình giỏi rồi và không cố gắng nữa. Ước mong suy nghĩ sai lầm này sẽ được loại bỏ, để con em trong gia đình chúng ta sẽ được khen và được khích lệ thường xuyên hơn. Và nhờ đó, các em thêm tự tin và có cái nhìn tích cực hơn về chính mình. Có thể chính quý vị là người không quen nói lời khích lệ người khác, vì quý vị ít khi nào được ai khích lệ. Một lý do khác nữa là có thể quý vị đang ở trong hoàn cảnh không có gì đáng khích lệ về mặt tài chánh, tình cảm, tâm linh hoặc về thể xác. Khi một người sống trong hoàn cảnh buồn chán, cũng khó có thể khích lệ người khác. Nhưng cầu xin Chúa thương xót, nâng đỡ, giải cứu và chữa lành cho chúng ta, để chúng ta có thể luôn luôn nói lời lành, giúp ơn và có ích lợi cho người nghe đến. Như lời Chúa dạy trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 29. Thưa quý thính giả, chương trình gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ thân mến tạm biệt quý thính giả.